Vũ Thần, chương 1097, Thần Thú Chi Chiến, góc truyện audio.com. Tiểu tử kia mặc dù cảm thấy rất sợ hãi Tây Phương Thần Long, nhưng khi thấy Hạ Nhất Minh như quả cầu bị đánh văng xuống biển, không nhịn được hoàn toàn bạo nộ. Thân thể Bảo Trư khẽ run lên, chỉ trong nháy mắt đã bành trướng gấp trăm lần. Lúc này thân thể dài 16 trượng của nó so với Tây Phương Thần Long còn cao lớn hơn nhiều. Tát Ma Đức thoáng sửng sốt, lập tức nhận ra đầu thần thú này khi trước đã gặp tại Thông Đạo. Bất quá khi đó nó rời đi quá sớm nên không biết rằng Bảo Trư có thiên phú biến hình. Trong mắt nó mang theo một tia hâm mộ, với loại thiên phú đặc biệt này trong thần thú cũng chỉ Đông Phương đệ nhất thần thú Hắc Long đại nhân mới nắm giữ. Mà hôm nay không ngờ xuất hiện trên người Bảo Trư. Bảo Trư gầm lên giận dữ, huy vũ cự trảo khủng bố hơn cả của Tát Ma Đức, khí thế hung hãn như muốn đập nát đầu nó. Trong đôi mắt Tát Ma Đức giây lát đã bị nộ hỏa bao trùm, tia kiêng kỵ khi nãy đã sớm biến mất. Một tiểu tử vừa mới tiến giai thần đạo cũng dám khiêu chiến bản thân mình. Ta sẽ cho nó biết cảnh giới bất đồng tạo thành chênh lệch lớn dường nào. Đồng dạng Tát Ma Đức huy vũ cự trảo, hai đầu quái vật lớn trên không trung biển cả cường hoành đối chiến. Một âm thanh chói tai vang lên, vô số hoa lửa bắn tung tóe từ song trảo của cự thú. Thân thể Tát Ma Đức đột nhiên bành trướng, nhìn qua vô cùng hung tợn. Một mảnh lân giáp trên thân thể nó sáng lên, lực lượng dao động trong nháy mắt truyền đến cự trảo. Tia quang mang ẩn giấu lực lượng trong mỗi tấc thân thể được nó sử dụng một loại phương thức kỳ dị kích phát, hơn nữa gom lại trên long trảo. Hai cự đại thần thú trực tiếp giao phong, không ngờ thân hình to lớn hơn của Bảo Trư bị đánh văng lên cao, nó phát ra tiếng kêu bi thảm. Tát Ma Đức trong mắt chứa một tia lạnh lùng trào phúng. Thân thể cao lớn mặc dù đại biểu cho lực lượng cường đại nhưng đồng dạng việc kết hợp vận dụng lực lượng vô cùng quan trọng. Thật ra lần đối chiến vừa rồi nó đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong thân thể, bởi thế kết quả nghiêng trời lệch đất. Có lẽ Bảo Trư với thiên phú biến hình sau này sẽ trở thành tồn tại cường đại không kém hơn nó. Nhưng đó là một đoạn đường dài, muốn đạt đến trình độ như Tát Ma Đức sẽ không phải chuyện dễ dàng. Cánh Tát Ma Đức khẽ đập, lực lượng kỳ dị lần nữa khiến không gian nhanh chóng trở lên nhộn nhạo. Nhưng Tát Ma Đức chưa kịp biến mất, động tác đã ngừng lại bởi ngay lập tức một lực lượng ẩn chứa uy lực cường đại đã tới sát người nó. Đạo quang mang như thiểm điểm nên trong nháy mắt đã cường hoành đánh lên người nó. Thân thể Tát Ma Đức phát ra ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt biến đổi thành lực lượng phòng hộ cường đại. Tia chớp kia va chạm với quang mang phòng hộ nhất thời tóe ra vô số điểm sáng chói mắt cùng âm thanh bạo liệt. Tát Ma Đức lạnh lùng quay đầu nhìn lại, Bạch Mã Lôi Điện thoạt nhìn nhỏ bé nhưng ẩn chứa khí thế cường đại không chút nào thua kém Bảo Trư. Cặp mắt Bạch Mã đồng dạng toát lên vẻ phẫn nộ, trên chiếc sừng hình thành một Bạch Mã hư ảo. Tát Ma Đức thân hình run rẩy, lôi điện quanh người nhất thời tiêu tán. Sau đó, nó bất ngờ đạp nhanh về phía Bạch Mã. Quang mang màu trắng chợt lóe, trong nháy mắt làm thế công của Tát Ma Đức rơi vào khoảnh không. Trước mắt nó Bạch Mã đã biến mất không chút dấu vết. Ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với loại tốc độ khó tin này càng thêm hoảng sợ. Loại, góc truyện audio.com, cực hạn tốc độ này, ngay cả nó là thần thú cũng cảm thấy khó ứng phó. Trong chốc lát thân thể to lớn truyền tới 10 đòn đánh nghiêm trọng. Bạch Mã hóa thành một cơn gió công kích liên tục trên thân hình to lớn của Tát Ma Đức. Thế nhưng không mảy may để lại dấu vết trên lân giáp. Nếu là thần thú đồng giai, cho dù là Bảo Trư biến thân Trư Long chịu công kích như vậy cũng sẽ kêu khổ không ngừng. Nhưng là ngụy thần cảnh thần thú, thân thế Tát Ma Đức mạnh mẽ hơn xa thần thú bình thường. Một kích giống như cự chùy gõ xuống cũng không đủ mang lại cho nó một chút thương tổn. Tát Ma Đức thân thể khẽ động, quang mang quỷ dị lại lóe lên, tốc độ so với vừa rồi tăng gần gấp đôi. Mở rộng cái miệng khổng lồ, đạo quang mang hồng sắc đầy mùi lưu huỳnh bán thẳng về phía Bạch Mã. Phạm vi thổ tức đột nhiên khuếch tán mạnh mẽ, chỉ nháy mắt đã bao phủ phạm vi trước mặt. Tốc độ Bạch Mã tuy rất nhanh song cũng không thoát khỏi phạm vi này, bởi thế không tránh khỏi bị hỏa diễm đánh trúng. Thế nhưng, trong giây phút này hư ảo Bạch Mã trên đỉnh đầu lôi điện được phóng xuất hóa thành một đạo thiền điện xuyên thấu hồng quang thổ tức đánh tới miệng của cự long. Cặp mắt Tát Ma Đức hiện ra một vẻ kinh ngạc tột độ. Vô luận là lôi điện hay là Bảo Trư hóa hình đều mang lại cho nó một sự ngạc nhiên lớn. Nó hiển nhiên có thể nhìn ra tiền đồ không thể hạn lượng của hai thần thú trước mắt mình. Nhưng vẫn là câu nói lúc trước, bây giờ chúng nó khiêu chiến chính mình, phỏng chừng còn hơi sớm một chút. Hồng quang đang khuếch tán đột ngột ngưng tụ tại miệng của cự long, hơn nữa biến thành một hỏa cầu thật lớn. Hư ảo Bạch Mã cùng hỏa cầu mạnh mẽ giao phong, một tiếng nổ bạo liệt ầm ầm vang lên, mặt biển bị cỗ lực lượng cường hoành này xé rách. sóng biển vươn cao đến 10 trượng, đem tất cả mọi thứ trước mắt che lấp. Bên trong cơn sóng vô cùng cao lớn, liệt diễm thổ tức cùng quang mang lôi điện va chạm tạo thành một âm thanh kinh thiên động địa, trực tiếp biến khu vực xung quanh thành một khoảng tử vong chi địa. Một lát sau, sóng tan, người phân, bạch mã lôi điện đã thoát khỏi phạm vi thổ tức, bị đánh bay về phía bảo chư. Ba thần thú nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đầy thú tính hung ác. Tốc độ giao phong nhanh đến không tưởng. Từ lúc Tát Ma Đức đánh bay bảo chư, đến lúc cùng bạch mã kịch liệt đối chiến, bất quá cũng chi đến vài lần hô hấp. Thế nhưng ẩn chứa uy năng cường đại, lại được phát huy một cách nhuần nhuyễn, tạo thành một trận ba động chấn thiên địa không gì có thể so sánh được. Tát Ma Đức trong mắt hung quang chớp động, đôi cánh khổng lồ rút cuộc đã hoàn toàn dang rộng. Mỗi một cánh dài đến 6-7 trượng, một khi hoàn toàn mở ra, so với chiều dài thân thể còn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời một đạo quang mang kỳ dị trong nháy mắt khuếch tán đầy trời, lực lượng khổng lồ tràn ngập mỗi tấc không gian. Quang mang lĩnh vực ngụy thần cảnh rốt cuộc cũng hoàn toàn được Tát Ma Đức kích phát. Theo sau thân hình Tát Ma Đức chợt lóe, dĩ nhiên biến mất lần nữa. Đột nhiên móng vuốt của nó xuất hiện trên không trung, nhằm phần đầu lôi điện chụp tới. Tốc độ này quả thực quá khoa trương, không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào hình dung được. Cho dù là lôi điện cũng hoài nghi đến tột cùng móng vuốt này có phải là hư ảo hay không. Nếu không vì sao chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách song phương chụp tới đỉnh đầu nó. Bất quá, lôi, góc chuyện audio.com, điện phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động muốn dùng tốc độ bản thân trực tiếp lùi lại. Nhưng ngay lúc này động tác của nó cứng đờ. Một cỗ lực lượng vô hình không biết từ đâu tới đã vững vàng kiềm chế thân thể nó. Lôi điện gặp nguy không loạn, thân hình phát ra quang mang tím sẫm, mạnh mẽ chấn nát lực lượng trói buộc này. Nhưng chính trong nháy mắt trì hoãn, cự trảo hung mãnh đã đi đến đỉnh đầu nó, hơn nữa không còn cơ hội né tránh. Trong mắt lôi điện hiện lên một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Lực lượng lôi điện trên thân hình hoàn toàn bộc phát, nếu không tránh khỏi, như vậy thì cường hoành đối chiến lưỡng bại câu thương. Chỉ là mắt thấy long trảo mang theo khí thế hôn thiên ám địa, nó cũng không tự tin có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng lúc này long trảo đã đến rất gần đỉnh đầu, một thân hình cao lớn từ bên cạnh lao tới. Đem toàn lực bình sinh vận dụng, Bảo Dư giơ cặp cự trảo lên đón đỡ. Lại một màn kinh thiên động địa xuất hiện, Bảo Dư bị lực lượng cường đại đánh văng ra xa. Hơn nữa lúc giao phong còn bị lôi điện cường đại của bạch mã công kích, một nửa thân hình cháy đen. Lôi điện hí vang, hai mắt đỏ ngầu trên sừng xuất hiện vô số khỏa cầu màu tím, mỗi khỏa cầu này đều ẩn chứa lực lượng lôi điện đủ để hủy thiên diệt địa. Mắt thấy Bảo Chư vì cứu mình mà trọng thương, lôi điện rốt cuộc xuất ra toàn bộ lôi chấn từ trong cơ thể. Chỉ cần có thể hủy diệt đầu thần long phương Tây ghê tởm trước mặt nó nguyện ý nỗ lực. Cảm nhận được uy năng bất thường của lôi điện, Tát Ma Đức hơi giật mình, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Thế nhưng, ngay lúc đại chiến chuẩn bị bùng nổ, nước biển đột ngột sôi trào. Vô số hơi nước màu trắng bốc lên, mờ hồ từ dưới mặt biển phát ra một hồng quang kinh diễm, có một đại hỏa cầu màu đỏ đang từ từ đi lên. Mảnh quang mang đỏ tươi chậm rãi nổi lên, theo đó trên mặt biển xuất hiện một cỗ vũ khí. Cỗ vũ khí này rõ ràng là hơi nước bốc lên từ hỏa lĩnh vực, hơn nữa theo nước biển không ngừng tràn vào, cỗ vũ khí càng lúc càng lớn. Ánh mắt Tát Ma Đức đang nhìn hai đầu thần thú thu liễm lại, nó yên lặng nhìn hỏa lĩnh vực đầy vẻ ngưng trọng. Lĩnh vực, đây chính là lực lượng lĩnh vực. Người bị đánh rơi xuống lòng nước kia không ngờ có được lực lượng lĩnh vực của ngụy thần cảnh cường giả. Theo quang mang đỏ tươi dâng lên, trên mặt biển xuất hiện vô số âm thanh sục sôi. Vô cùng vô tận vũ khí như hình thành khu vực đặc biệt. Trong đôi mắt Tát Ma Đức hiện lên một tia nghi hoặc, nó đã nhìn ra người kia trong lòng biển phóng thích hỏa hệ lực lượng. Bất quá cách làm ngu ngốc này lần đầu tiên trong mấy ngàn năm nó chứng kiến. Rốt cuộc quang mang đỏ tươi bán kính trăm trượng kia cũng lộ ra khỏi mặt nước, hơn nữa khi nó xuyên qua lòng nước cũng hình thành một khu vực tràn ngập vũ khí phía trên. Đôi mắt lớn của Tát Ma Đức lập tức trợn tròn, nó nhìn ra trong phạm vi lĩnh vực đỏ tươi kia có thân ảnh của Hạ Nhất Minh vừa bị mình đánh văng xuống nước. Miệng nó chậm rãi há hốc, trong lòng đầy những nghi ngờ. Mặc dù nó biết Hạ Nhất Minh thiên phú cực cao, nếu không phải vậy ngày trước đệ nhất thần thú Hắc Long kia lẽ nào coi trọng hắn. Nhưng Hạ Nhất Minh mới chỉ tiến giai chưa lâu, đánh chết nó cũng không tin chỉ vài năm ngắn ngủi hắn có thể tiến giai ngụy thần cảnh. Ánh mắt hung mãnh quét một vòng, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng căng thẳng. Hắn nhìn 20 hỏa, góc chuyện audio.com, lôi chấn tử trên đỉnh đầu lôi điện, biết nó đã muốn liều mạng. Càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy giận hơn chính là trên thân thể to lớn của Bảo Chư xuất hiện vài vệt cháy xém. Dù sức tưởng tượng của hắn phong phú hơn cũng không cho rằng những vết cháy xém này do lực lượng lôi điện tạo ra, bởi thế tất cả tội nghiệt hắn tính cho đầu thần long trước mắt. Trong đôi mắt bừng lên lửa giận, theo đó quang mang từ hỏa lĩnh vực càng lúc càng chói mắt hơn. Khi nhìn thấy hỏa lĩnh vực xuất hiện, bất luận bảo chư hay lôi điện đều lập tức lui lại phía sau. Chúng biết hỏa lĩnh vực vô cùng cường đại nhưng bởi Hạ Nhất Minh chưa thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng này nên nếu chúng tới gần kết quả bản thân cũng sẽ trọng thương. Lôi điện hí lên một tiếng nhìn bảo chư tỏ vẻ xin lỗi. Nếu không phải tiểu tử kia đẩy ra, cho dù lực lượng lôi điện khiến Tát Ma Đức bị thương nhưng thân thể nó cũng không tránh khỏi thương tổn. Bảo chư lộ ra vẻ tươi cười, bất quá ngay lập tức nó trợn mắt hít vào một ngụm lãnh khí, miệng thì thầm tựa như oán giận Hạ Nhất Minh không thể khống chế lực lượng lĩnh vực. Nếu không lúc này lấy 3-1 khả năng chiến thắng chắc chắn cao hơn. Nhưng chúng cũng không chú ý, ngay từ đầu ở phương xa đôi mắt Bách Linh Bát lóe lên quang mang kỳ dị, trong mảnh quang mang đó mơ hồ mang theo vài phần linh động. Tát Ma Đức không trốn tránh, nó mở rộng đôi cánh, lực lượng kỳ dị phóng xuất không ngừng. Hai bên giống như hai đầu ngưu đôi mắt đỏ lừ tiến tới gần nhau. Bọn họ cẩn thận đánh giá đối phương, chỉ cần khí thế đối phương có chút suy yếu sẽ lập tức phát động công kích chí mạng. Trong không gian vô số âm thanh như bạo liệt hỏa lĩnh vực cùng lĩnh vực vô hình rốt cuộc đã tiếp xúc. Đây chính là hai lực lượng bất đồng, vì đối địch nhau mà tiếp xúc. Xí nhiệt lĩnh vực cuồng bạo, hung mãnh tràn ngập tính xâm lấn. Chúng như hỏa cấm khu thiêu đốt mọi vật trước mắt, mà lĩnh vực vô hình kia của Tát Ma Đức vô cùng quỷ dị. Nó tựa hồ không có tính công kích nhưng lực lượng không chỗ nào không có, bất luận ngọn lửa kia hung mãnh ra sao cũng không thể khu đuổi lực lượng này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong mảnh hư không, Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt hung hăng bước tới. Xí nhiệt lĩnh vực của hắn đã đạt tới cực hạn, mặc dù hắn không thể khống chế nó nhưng bởi phẫn nộ mà tạo ra nên uy lực cùng phạm vi đề thăng hơn rất nhiều. Lúc này trong lồng ngực Hạ Nhất Minh ẩn giấu cỗ nộ hỏa, đây thuần túy là giận dữ vì bảo chưa bị thương, vì đối phương là thần long Tây Phương nhưng không nói lý dẫn phát thiên hỏa ngút trời. Lửa giận như hóa thành trái tim cùng liệt hỏa bên ngoài không ngừng thiêu đốt. Trong giây lát xí nhiệt lĩnh vực quang mang đại thịnh mạnh mẽ áp chế lĩnh vực vô hình kia. Thân thể khủng bố của Tát Ma Đức khẽ run lên, lĩnh vực vô hình của nó cũng giống xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh, đều khuếch tán trong phạm vi trăm trượng. Trong khoảng cách này lực lượng lĩnh vực có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất mà ngụy thần cảnh cường giả chân chính chiến đấu trong phạm vi này. Khi hai lĩnh vực tiếp xúc lẫn nhau chính là lúc bọn họ so bì ai là người lĩnh ngộ bổn nguyên lực nhiều hơn. Ai có thể duy trì lĩnh vực lâu hơn, người đó sẽ nắm giữ thắng lợi sau cùng. Tát Ma Đức tiến giai thần đạo đã gần 2.000 năm, nếu chỉ tính khoảng thời gian tiến giai ngụy thần cảnh cũng đã gần. Góc truyện audio.com, ngàn năm, nó vô cùng tự tin với lĩnh vực bản thân. Bất quá lúc này nó kinh ngạc phát hiện lĩnh vực của Hạ Nhất Minh không chút nào thua kém, thậm chí còn cường đại hơn lĩnh vực của nó một bậc. Thần Long Tây Phương hống lên một tiếng không cam lòng, quang mang trên người nó bạo phát, cặp cánh rốt cuộc cũng mở ra hoàn toàn. Theo sau lĩnh vực vô hình của nó nhanh chóng đề thăng, trùng kích xí nhiệt lĩnh vực của Hạ Nhất Minh. Hai lĩnh vực va chạm mãnh liệt hơn khiến trong hư không xuất hiện vô số hoa lửa mỹ lệ. Thân thể Tát Ma Đức đột nhiên biến mất, cự trảo như từ hư không giáng xuống đầu Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lần nữa mất dấu thần long Tây Phương, khi hắn cảm nhận được thần long tồn tại trong giây lát nó đã tiến vào không gian lĩnh vực mạnh mẽ dùng thân thể công kích hắn. Lúc này Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, mặc dù Tát Ma Đức là một đầu hỏa hệ thần long, ngay cả thổ tức cũng là ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hết thảy đều là ngụy trang. Bởi lĩnh vực cường đại Tát Ma Đức nắm giữ không phải hỏa lĩnh vực mà chính là lĩnh vực vô cùng hiếm thấy, không gian lĩnh vực. Lực lượng lĩnh vực này có lẽ không sánh bằng ngũ hành lĩnh vực nhưng có được nó hành tung của ngươi sẽ vô cùng quỷ dị, đến vô tung, đi vô ảnh, phối hợp với lực lượng thân thể mạnh mẽ càng phát ra uy lực cường đại gấp bội. Cổ tay khẽ đảo, ngũ sắc quang mang lóe lên, lực lượng chúc phúc của ngũ hành hoàn bắt đầu phát huy tác dụng. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh không dám chậm trễ, ngũ hành lực lượng không chút lưu giữ toàn lực phóng xuất. Đôi cánh Tát Ma Đức khẽ run lên, nó thu hồi cự trảo trong nháy mắt thân thể đột nhiên biến mất. Hơn 10 vòng xoáy ngũ hành mất đi mục tiêu bay loạn trong không trung. Trong đầu Hạ Nhất Minh lại xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Vừa mới thoát khỏi cự trảo nhưng vẻ mặt hắn đại biến, thân thể không chút do dự xoay lại cửu long lô trong tay cứ thế chắn sau lưng. Một cỗ lực lượng cường đại cứ thế trùng kích trốn sau cửu long lô thân thể Hạ Nhất Minh lần nữa như lưu tinh cản nguyệt bắn đi. Nhưng lần này hắn không bị văng đi quá xa, lực lượng lĩnh vực giao nhau chính là lực cản tốt nhất khiến thân thể hắn bay khỏi phạm vi 10 trượng đã tự động ngừng lại. Trong không trung những vòng xoáy quang mang không ngừng rít lên, theo sau chúng phóng thẳng về phía thần long Tây Phương, bất quá trước khi chúng tới nơi Tát Ma Đức đã sớm biến mất. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng khẩn trương, bất quá cũng không có đối sách gì. Không gian lĩnh vực của đối phương vô cùng quỷ dị, hơn nữa tình cảnh chiến đấu hung mãnh như lúc này không cho hắn cơ hội cảm nhận thân ảnh đối phương. Không phát ra uy lực cường đại nhưng khiến đối phương không thể nắm giữ. Ngay khi không công kích chúng mục tiêu, thân thể khổng lồ của Tát Ma Đức giống như U Linh lập tức biến mất. Mỗi lần đón nhận công kích khiến Hạ Nhất Minh tức muốn hộc máu nhưng hắn không cách nào đối phó được thần long Tây Phương xuất quỷ nhập thần này. Mặc dù biết rõ lực lượng chúc phúc 5 lần của bản thân không có khả năng chống lại lực lượng thân thể của thần long nhưng Hạ Nhất Minh thà cùng nó liều mạng đối kháng cũng không muốn như lúc này, một chút tung tích đối phương cũng không phát giác. Tát Ma Đức lần nữa xuất hiện, cự trảo cực lớn chụp tới như muốn đả thương nam tử trước mắt. Nhưng ngay lúc này một thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện trong mắt nó. Thân thể người này đối với nó mà nói giống Góc Truyện Audio.com, như một đầu côn trùng, nhưng hai lĩnh vực giao nhau, không ngờ gã đột ngột xuất hiện tại trung tâm. Người này chính là Bách Linh Bát, kẻ ngay khi trận chiến xảy ra đã né tránh như sợ tai bay vạ gió. Lúc này dường như gã đã nắm được quỹ tích thuấn di của thần long, cứ thế chờ đợi hung hăng giáng một quyền lên phần đầu Tát Ma Đức vừa xuất hiện trong hư không. Cách chương.